chúng sanh đó là đầy dẫy cái sự sanh tử, đó. Tám cái sự lợi, tám cái sự mà chúng ta nghe gọi là bát phong là tám gió đó. Tám cái sự này là gì? Thứ nhất là lợi, thứ hai là suy, thứ ba là hủy, thứ tư là dự, thứ năm là sinh, thứ sáu là cơ, thứ bảy là khổ, thứ tám là lạc. Đó là lợi, suy, hủy, dự, sinh, cơ, khổ, lạc, không có làm khuynh động được. Đó là tám cái ngọn gió này không có thổi lung lay cái tâm của mình. Lợi là nói về lợi dưỡng hay những cái gì lợi ích đó cho mình, nếu có thì mình vui. Bây giờ không có được cái lợi, nó là thuộc suy. Không có lợi là thuộc suy. Mà khi mà có lợi thì mình vui, mà suy á thì mình không vui. Mà nếu mà khởi được cái niệm vui như vậy đó, là chúng ta sẽ nó tương ứng với cái niệm gọi là tham dục. Bây giờ suy là không có lợi, thì tự nhiên mình buồn. Buồn như vậy đó, nó tương ứng với cái niệm sân hận. Ngồi bắt đầu mới đầu buồn ít thôi, nhưng mà ngồi càng nghĩ nhiều, cái buồn nó kéo dài hoài. Tại sao mình bị mất cái lợi dưỡng lớn như vậy? Bắt đầu sinh ra cái sự tức tối và sân hận, nó sẽ đến với mình rất là dễ. Hủy là bị người ta hủy nhục mình, người ta bán bổ mình. Dự là cái sự danh dự. Nếu mà hủy á, mình bị hủy nhục á, thì mình buồn. Mà nếu mình được danh dự á, thì mình vui. Hai trạng thái đó, quý vị cứ nghĩ đi. Nó là buồn với vui, nó đi chung với nhau. Mà vui á là thuộc tham, mà buồn á là thuộc sân. Cái sân đây á là nói lên cái chỗ mà mình được cái như là đầy đủ tất cả mọi cái. Mà nếu đầy đủ tất cả mọi cái đó thì nó thuộc về là vui. Mà nếu mà không đầy đủ á thì coi như là mình buồn, khổ. Mà cái không đầy đủ nó chính là cơ. Cơ là như là một sự thiếu thốn. Cơ khác á, mà cơ khác là như là cô hồn, cơ khác là đói, là đói khác. Rồi khổ với lạc, mình biết rồi, lạc là vui, khổ là buồn. Như vậy là tám cái ngọn gió này nó đi cái đi cặp với nhau. Cái một bên là vui bên buồn. Bây giờ Đức Phật nói Bồ Tát Đại Gia, đừng có để tám cái ngọn gió này nó làm khuynh động cái tâm của chúng ta. Lợi suy hủy dự, sân cơ, khổ lạc. Vượt khỏi cái thế pháp giàu có vô lượng mà không kiêu mạn phóng dật, Bồ Tát Tại Gia phải vượt ra khỏi cái pháp của thế gian thường tình mà như người ta có. Thí dụ như người thường mà người ta có giàu có của cải nhiều đó thì bắt đầu sanh cái tâm kiêu mạn và phóng dật. Kiêu mạn là ta đây giàu có, mặc dầu bên ngoài mình nhìn thấy là họ rất là tử tế đàng hoàng và lúc nào cũng rất là khiêm tốn, nhưng mà thực tế cái người mà vốn giàu có nhiều như vậy đó là trong cái tâm thức sâu xa vốn đã kiêu mạn rồi. Mình nên nhớ vậy, vốn nó kiêu mạn rồi. Bây giờ mình nhìn thấy một cái việc thôi là mình biết mình kiêu mạn hay không. Ví dụ như bây giờ người ta đó, mình phải hơn người ta đó, mình giúp được người ta, mình thấy mình hơn người ta là thuộc về kiêu mạn rồi, phải không? Mình có giàu có hơn là mình mới thấy cái người đó không có giàu có, phải không? Đó là mà mình thấy người ta đói khổ hơn mình là chứng tỏ là người đó nghèo hơn mình thấy người đó nghèo khổ hơn mình. Như vậy là mình đã kiêu mạn rồi, chứ mấy kiêu mạn là nói ta đây sống như thế này, ta kia giống như kia, không phải ha. Chứ kiêu mạn mà Đức Phật dùng cái từ kiêu mạn á là như vậy đó. Cũng giống như bây giờ nói thực tế, mình mà tu nhiều chừng nào á là mình càng kiêu mạn nhiều chừng đó. Mình tu mà nó không đúng pháp, không có pháp đủ á, không có nó là cái pháp trí tuệ mà đi vào trong đó, mình thấy ồ mình đã qua tụng được bộ pháp hoa. Ví dụ vậy, hôm nay mình nguyên một ngày 8 tiếng đồng hồ mình ngồi mình niệm Phật thì tất cả những cái đó mình không nói ra bên ngoài, nhưng mà trong tâm của mình á mình cảm thấy ồ có, là bắt đầu là cái kiêu cái mạng nó nổi dậy rồi. Thế tự nhiên mấy bà siêng tu mà thấy ông chồng cái ăn no nằm ngủ chơi rồi không, mà bắt đầu bực mình á, nói ông nội này sao mà không có tu tập gì hết, làm biến thế, là bắt đầu cái kiêu mạng nó lòi ra ngoài chút xíu. Thấy không? Thế nên cái sự kiêu mạn vậy. Và khi mà có kiêu mạn như vậy đó, vì giàu có của cải nhiều quá, bắt đầu sanh cái tâm phóng dật, là sống đời sống bất rất là bung lung, là dùng cái đồng tiền của mình, của cải mình có đó, đi vào đắm chìm vào trong cái chỗ mà hưởng thụ. Mà đã có tiền rồi đó, là phải là hưởng cho nó đã, hưởng cho đúng cách hưởng. Chứ không thể nào mà nói rằng là có tiền như vậy đó mà uống ly nước mía ở ngoài đường bán là 2.000, 3.000 gì đó. Còn bây giờ người mà có tiền á là phải vô trong cái tiệm có máy lạnh đàng hoàng, uống ly nước mía 100.000, nó ra vẻ chứ, ví dụ như vậy. Là tất cả những đó bắt đầu phóng dật. Cho nên có nhiều là lợi dưỡng ha, mình nghe ha, là cái lợi dưỡng đó là giàu có vô lượng mà không kiêu mạn phóng dật. Bây giờ mất đi cái lợi danh xưng mà không có lo buồn, là cái mất đi cái lợi dưỡng, mất đi cái danh dự, mất đi cái chữ xưng, nên nó có nghĩa rằng là được được sự mà ca ngợi đó, mình có đầy đủ tất cả mọi cái, thì bây giờ mất đi những cái đó không có lo buồn, nó chết cha rồi, mình bị mất đi lợi dưỡng hay mình danh dự mình nó mất, và cái mà cái hay, cái ca ngợi tán tán bị mất đi, thì như vậy là mình sẽ đâm ra lo buồn, thì Bồ Tát tại gia không được phép. Khéo quán sát hành nghiệp, giữ gìn chánh hạnh, luôn luôn phải quán chiếu đến, quan sát hoặc là quán chiếu đến cái hành nghiệp của mình, là cái nghiệp trong đó có nghiệp nhân và có cái nghiệp quả. Thí dụ như là cái sự giàu có, cái sự mà lợi danh xưng, cái đó nó thuộc về kết quả, là cái nghiệp quả đang có. Tìm cái quán đó, tại sao mình mất đi cái lợi, tại sao mình mất đi cái danh, thì mình phải suy ra cái gì nó phải có nhân, như vậy là cái nhân như thế nào đó nên mình mất đi cái lợi, cái danh, cái xưng, mà giữ gìn cái chánh hạnh của mình. Mà vì mình quán thấy ồ cái này là do mình tạo nên, do mình tạo những nhân bất thiện, cho nên hôm nay mình mất đi cái lợi danh xưng, thì bây giờ phải phát tâm mà sám hối cái nghiệp nhân đó đi. Mà đã như vậy á thì mình không có buồn rầu, mình không có trách móc, mình không có hận thù ở trong cái chỗ mà khi mà mình bị mất như vậy. Mà nếu khi mất nó không phải tự nhiên nó mất, mà nó phải do đối tượng tạo nên cái mất, mình phải hiểu. Thí dụ như bây giờ mình làm bậy, rồi cái người đó đi rêu rao mình nói với người khác là cái ông đó làm bậy như vậy đó, không? Thì như vậy là mọi người nghe như vậy á là tự nhiên mình mất đi cái gọi là cái danh, mất đi cái xưng, cái danh dự của mình mất đi. Rồi bắt đầu mình nghe như vậy mình không chịu quán chiếu trở lại là do mình có làm bậy nên bị ông ta nói, nhưng mình không thấy điều đó mà mình trách người đó, nói tại sao tôi đâu có chọc ông đâu mà ông đi chọc tôi. Tôi đâu có đi tố cáo ông đi tố cáo tôi. Thí dụ như vậy. Thì tất cả những đó nó sẽ đi vào cái chỗ mà bung lung phóng dật. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là Bồ Tát tại gia phải khéo quán sát là giữ gìn cái chánh hạnh là như vậy. Là chánh hạnh là quán theo pháp, thấy ra được cái nhân duyên quả báo của nó. Thấy người phá giới mà không có giận. Những ai đã thọ Bồ Tát giới tại gia rồi thì Đức Phật cũng vậy, mà ngay cả Bồ Tát giới xuất gia Đức Phật cũng vậy, là không được nói xấu tứ chúng, là tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, mặc dầu những người đó phá những cái giới của Bồ Tát, nó thí dụ như vậy, hay là giới của xuất gia, là mình cũng không có được mà giận. Mà đã không giận thì phải hoan hỷ, mà đã hoan hỷ thì mình không có khinh chê, chê bai. Tại khi mình mà khinh chê bai như vậy đó là tự nhiên mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mình giận lên là mình tạo cái nghiệp sân cho mình. Mình chê bai là bắt đầu mình tạo cái nghiệp thị phi cho chính mình. Thế nào rồi mình cũng phải rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Cho nên Đức Phật nói đây không phải là bảo vệ đệ tử Đức Phật đâu, mà bảo vệ cho chính mình. Tại cái đó chính mình tự tạo ra cái nghiệp bất thiện, mà để rồi mình phải chịu cái hậu quả về sau này rất là khó khăn. Thí dụ như bây giờ mình cứ chê người ta mà người ta đang giữ giới, người ta phá giới, người ta không giữ đúng giới, mình chê mình giận hả, là sau này mình muốn giữ cũng rất là khó. Muốn giữ cũng rất là khó hả? Không phải là cái chuyện dễ đâu. Không phải thấy tôi mà như ông là tôi giữ gìn một cách rất là chu đáo, rồi chê bai người ta này cái nọ đó, là sau này mình không giữ được. Nhưng nếu mình biết mình là một người đồng đạo, một bạn lữ á, thì mình phải tìm cách, nghĩa là thấy cái người phá giới như vậy, một cái người phá giới đúng nghĩa đó là luôn luôn sống trong lo âu và sợ hãi, và đúng theo cái từ nó là tàm quý, sống trong tàm quý, hiểu không? Tàm quý đó. Tàm là gì? Là hổ chính mình, quý là thẹn với người. Thì mình biết như vậy á, là mình phải an ủi nâng đỡ người ta, để người ta có cái tinh thần về sau này người ta phát tâm sám hối và đi giữ vững lại, không có tái phạm nữa, thì đó là một người bạn lữ tốt, mới là đúng là một cái người đạo hữu. Còn bây giờ mình chê bai, mình trách móc này cái nọ như vậy đó, thì sau này là hậu quả mình tự gánh lấy, mà mình chẳng giúp biết gì được cho ta, mà vô tình mình làm cho người ta khổ thêm, người ta mặc cảm. Vì cái mặc cảm đó có thể là người ta bỏ đi cái tất cả giới, mất đi cái đạo, nguy hiểm vô cùng. Nó có hai cái vấn đề, và hại người ta mà là hại cho mình nữa. Sau này mình muốn tu tập giữ giới không thể giữ được. Bây giờ ngược lại, mình nâng đỡ, mình tìm mọi cách mình an ủi người ta, thì sau này mình phát tâm thọ giới giữ giới, mình sẽ giữ được. Đó là nhân quả. Chính vì lý do đó mà trong giới của Bồ Tát, Đức Phật không cho phép mạ lị, mắng chửi, giận hờn những cái tứ chúng của đệ tử Đức Phật là tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Mà cũng như hồi sáng chúng ta nghe đó, là nói đến là giận một người thường nó khác, mà giận một người đã quy tâm bảo giữ năm giới, là hai cái nghiệp, nghiệp quả nó khác nhau. Có đi qua đâu thì khéo an trụ giác sát, trừ bỏ khinh tháo đầy đủ trí tuệ. Cái ý Đức Phật nói là cái người Bồ Tát tại gia phải đi, đời sống phải quan hệ đời sống, thì đi đến đâu đó thì phải khéo mà an trụ, an trụ nơi cái hoàn cảnh đó mình đang xuất hiện. Ví dụ gặp cảnh thiện thì an trụ trong cảnh thiện, gặp cảnh ác thì phải an trụ trong cảnh ác, mà an trụ như thế nào để rồi cho cái tâm mình á đừng có rơi vào cái hoàn cảnh ác. Rồi mới là giác sát, là quán sát một cách rất là trí tuệ về cái hoàn cảnh đi đứng nằm ngồi của mình, thấy rõ từng hành động của mình và thấy rõ cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái như là ta và người, mình phải thấy một cách rõ ràng để bỏ đi tất cả những sự khinh tháo là trong mình. Thí dụ đôi khi đó mình thấy một cái hoàn cảnh mà vui thích quá đó, thì mình trụ trong đó, mình vui thích theo, là bắt đầu